là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình tích cực học và làm theo Bác. Tiếp đó là ghi nhận thành phố Yên Bái nâng cao chất lượng tuyển quân. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Năm 2023, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục được đảm bảo ổn định và giữ vững, không xảy ra đột xuất bất ngờ hoặc các vụ việc hoạt động phức tạp phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự. Tội phạm vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực tiếp tục được kiềm chế, không có tổ chức theo kiểu xã hội đen, tình hình trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, cháy nổ được kiềm chế. Toàn tỉnh duy trì hoạt động có hiệu quả trên 1.000 mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an tỉnh đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai quyết liệt hiệu quả đề án 06 phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tuy nhiên, trong năm còn xảy ra gần 250 vụ vi phạm về trật tự xã hội, giảm 15 vụ so với năm 2022. Công an tỉnh cũng phát hiện gần 185 vụ với 277 đối tượng phạm tội và có hành vi vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bắt giữ 326 đối tượng phạm tội ma túy, vận động thu hồi hơn 1.800 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại, phát hiện xử lý 25 vụ với gần 30 đối tượng vi phạm về pháo nổ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề về an ninh quốc gia, hoạt động của các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp trên địa bàn, giải pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quản lý nhà nước về an ninh trật tự.
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân không đảm bảo điều kiện kinh doanh du lịch, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ du lịch, các hành vi vi phạm pháp luật, kiểm soát chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn, đặc biệt là các dịch vụ lữ hành, lưu trú, vận chuyển khách du lịch, hướng dẫn du khách tại các khu điểm du lịch, xây dựng phương án và triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ tại các khu điểm du lịch trong dịp trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, duy trì đường dây nóng kịp thời giải quyết các khiếu nại của khách du lịch trên địa bàn.
Năm 2023, huyện Yên Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 4,55%, trong đó ít nhất 10% hộ tự nguyện thoát nghèo. Theo đó, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương chính sách giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực và ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo của người nghèo, xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, của cộng đồng. Đa dạng hóa sinh kế, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo điều kiện để người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Nhờ đó, năm 2023, huyện Yên Bình đã giảm được 1.079 hộ nghèo, đặc biệt đã có 185 hộ viết đơn tự nguyện xin thoát nghèo.
Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái phối hợp với công ty An Hòa Phát, quỹ xã hội từ thiện Hành Trình Xanh Hà Nội, khởi công công trình làm nhà chữ thập đỏ cho gia đình bà Nguyễn Thị Năm. Thuộc diện khó khăn của xã Đồng Khê, chồng bà bị tai nạn lao động, thường xuyên đau ốm, thu nhập không ổn định. Ngôi nhà của gia đình bà Năm đang sinh sống đã xuống cấp. Được sự hỗ trợ giúp đỡ của các cấp chính quyền, các đơn vị, tổ chức và anh em trong dòng họ, gia đình bà Năm đã khởi công xây dựng ngôi nhà cấp 4 với diện tích sử dụng 80m2 với tổng trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, công ty An Hòa Phát, quỹ xã hội từ thiện Hành Trình Xanh hỗ trợ 50 triệu đồng. Số tiền còn lại và ngày công lao động do chính quyền địa phương giúp đỡ. Ngôi nhà sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn để gia đình bà Năm được đón Tết trong ngôi nhà mới.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, tạo hiệu quả thiết thực, thời gian qua tại các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Yên Bình đã xây dựng những mô hình cụ thể, xuất hiện nhiều cách làm hay sáng tạo, qua đó đã góp phần tích cực để các tổ chức đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Ghi nhận của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Xác định xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Yên Bình đã triển khai sâu rộng phong trào thi đua xây dựng chi bộ kiểu mẫu. Bắt tay vào xây dựng chi bộ thôn kiểu mẫu trên cơ sở hướng dẫn của huyện ủy và căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, chi bộ thôn Đồng Đầm, xã Vĩnh Kiên xây dựng kế hoạch giải pháp để đưa hoạt động của chi bộ đi vào nề nếp, phát huy năng lực cá nhân, trí tuệ tập thể, lãnh đạo chỉ đạo thiết thực và hiệu quả. Qua đó, tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề, đảng viên trong chi bộ sử dụng thành thạo sổ tay đảng viên điện tử, thực hiện theo đúng quy trình, nội dung tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bàn và đưa ra các mục tiêu nhiệm vụ mới cụ thể mà địa phương đang thực hiện, hay các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân. Điểm nổi bật là thời gian qua, thôn Đồng Đầm đã duy trì và thực hiện tốt các tổ tự quản giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự khu dân cư, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia. Nhờ đó, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, thôn Đồng Đầm có 100% trục đường liên thôn, liên xóm được bê tông hóa, 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 97% số hộ có xe máy, 10% số hộ có ô tô, thôn không có nhà rột nát, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 97%, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Hiện thôn chỉ còn 4 hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Đảng viên Lê Văn Khôi, chi bộ thôn Đồng Đầm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Từ khi có cái nghị quyết về thực hiện chi bộ kiểu mẫu thì tất cả các đảng viên đều chấp hành tốt các cái quy định của chi bộ đề ra và bà con nhân dân thực hiện và lãnh đạo bà con nhân dân trong thôn thực hiện tốt các cái quy định của chi bộ là xây dựng các cái phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao và cái tất cả các cái công việc của hàng tháng hàng quý và cũng như là các cái phong trào của nhân dân trong thôn cũng đều được nâng lên và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ hàng tháng của chi bộ đã đề ra.
Chi bộ thôn Đồng Đầm hiện có 14 đảng viên sinh hoạt, nhờ có cách làm hay sáng tạo mà nhiều năm qua thôn Đồng Đầm luôn là điểm sáng trong các phong trào thi đua tại cơ sở, điển hình như các phong trào thi đua toàn dân đoàn kết thu gom rác thải, phân loại tại nhà. Phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn, phong trào xây dựng các mô hình khu dân cư hạnh phúc, gia đình văn hóa. Từ những hoạt động thiết thực hiệu quả mà nhiều năm liên tục chi bộ thôn Đồng Đầm đều được Đảng bộ xã Vĩnh Kiên đánh giá là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng viên Vũ Thị Cúc, chi bộ thôn Đồng Đầm, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình chia sẻ.
Để phát triển một chi bộ kiểu mẫu thì với tinh thần các đảng viên thì cái tinh thần nó cũng nâng lên và tích cực hơn là trong các phong trào và người dân thì khấn khởi là có những cái công việc gì chung ấy thì huy động bà con thì nó lại bà con tích cực hơn nhiều. Chi bộ kiểu mẫu lên thì tinh thần đảng viên thì cũng là tích cực và cái sinh hoạt của chi bộ là cũng nâng lên và những cái hưởng ứng phong trào thì các đồng chí cũng tích cực hơn ạ.
Cùng với các chi bộ khối nông thôn, các chi bộ chi ủy trong khối cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cũng tích cực triển khai gắn việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với việc thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên là một trong những chi bộ đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục. Trong đó, nhà trường đã đẩy mạnh cuộc vận động mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương mẫu mực về tự học và tự sáng tạo. Xác định học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, chi bộ trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên đã yêu cầu đảng viên, giáo viên, nhân viên tích cực tự giác nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giảng dạy, có ý thức trách nhiệm trên mọi cương vị, vị trí công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống của người giáo viên. Cô giáo Phạm Thị Tuyết, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình cho biết.
Là một giáo viên trẻ mới vào nghề thì tôi cũng đã rất là cố gắng và có sự nỗ lực để học hỏi các đồng nghiệp và cũng cố gắng để hoàn thiện bản thân để làm tốt công việc, nhiệm vụ mà được giao. Trong quá trình hoạt động thì tôi cũng đã rất là lưu tâm và giao lưu với đồng nghiệp để có được những cái kiến thức và những cái trải nghiệm của các đồng nghiệp đi trước. Để tôi có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình.
Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với việc đẩy mạnh học và làm theo Bác của Đảng bộ xã Vĩnh Kiên thời gian qua đã đạt được những kết quả thiết thực có ý nghĩa quan trọng để Đảng bộ tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Chất lượng của các chi bộ, chi ủy từng bước được nâng lên, từ đó tạo niềm tin với nhân dân và góp phần để Đảng bộ thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội trên địa bàn. Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
Thì Đảng bộ cũng đã quán triệt triển khai toàn bộ những cái nội dung và 15 cái tiêu chí trong cái thực hiện chi bộ kiểu mẫu. Đấy, thì đến nay thì cơ bản kết quả là đã hoàn thành đối với chi bộ Đồng Đầm thì và chi bộ tiểu học trung học cơ sở thì đã đảm bảo được cái 15 tiêu chí về chi bộ kiểu mẫu theo quy định. Đấy, thì và tiếp theo thì đối với năm 2024 và các năm tiếp theo thì Đảng bộ chúng tôi lại tiếp tục trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, của tỉnh, của huyện sẽ xây dựng cái kế hoạch và nhân rộng toàn bộ cái mô hình thực hiện cái chi bộ kiểu mẫu trên địa bàn toàn xã và sẽ lựa chọn để những cái chi bộ tiêu biểu trên cơ sở những cái chi bộ của năm 2023 đã đạt để làm cái mô hình nhân rộng trong cái năm 2024 và các năm tiếp theo.
Xây dựng chi bộ thôn kiểu mẫu ở Đảng bộ xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình là một giải pháp thiết thực trong việc củng cố và nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Việc cụ thể hóa các quy định, mục tiêu giải pháp của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành các tiêu chí cụ thể đã tạo thuận lợi cho các cấp ủy nắm chắc các mặt của công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là sự cụ thể hóa trong triển khai thực hiện nghị quyết số 21, hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, thành phố Yên Bái được giao tuyển chọn và gọi 50 công dân nhập ngũ. Để hoàn thành tốt công tác tuyển quân đảm bảo về tiêu chuẩn cũng như chất lượng, thành phố Yên Bái đã triển khai làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, tiến hành đúng quy trình các khâu các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức khám tuyển đảm bảo chặt chẽ với chất lượng tốt. Ghi nhận của phóng viên Đức Tình.
Phấn khởi mong ngóng đến ngày được lên đường nhập ngũ, trở thành người lính Cụ Hồ là tâm trạng của thanh niên Vũ Thế Nam, sinh năm 2005, trú tại thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Nam là con trai lớn trong gia đình có hai anh em. Mới đây khi địa phương có đợt khám tuyển nghĩa vụ quân sự, em đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ gửi lên hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Văn Phú. Chia sẻ về quyết định này, Nam cho biết được khoác lên mình màu xanh áo lính là ước mơ của em từ những năm học trung học phổ thông. Nhiều lần chứng kiến những người lính về quê giúp dân xây dựng nông thôn mới, em lại càng thêm nung nấu ý chí tham gia nhập ngũ. Em Vũ Thế Nam, thôn Bình Sơn, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái phấn khởi cho biết.
Là một thanh niên, là một công dân, em biết mình có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em đã tình nguyện làm đơn tham gia nhập ngũ nếu đủ điều kiện và tiêu chuẩn được chọn tham gia nghĩa vụ quân sự. Em cảm thấy mình rất vui mừng, tự hào. Khi ở trong môi trường quân đội, em sẽ xác định tốt nhiệm vụ của mình và cố gắng phấn đấu rèn luyện trở thành một công dân tốt.
Với sự vào cuộc tuyên truyền của các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương, nhiều thanh niên xã Văn Phú đã nhận thức tốt hơn trách nhiệm từ nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Đằng sau mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ là những thanh niên với hoàn cảnh gia đình khác nhau, song họ đều là những người trẻ ở độ tuổi 18 đôi 10 tiếp nối truyền thống cha anh tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Cù Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Ban chủ quân sự xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Là trong cái công tác tuyển quân thì có công tác tuyên truyền tới các công dân trong độ tuổi từ 18, báo cáo là lực lượng mà độ tuổi từ 18 là vừa học hết trong các trường ra thì trong cái phạm vi của các cháu là đã vừa rồi đã tốt nghiệp và trong trường hợp trong ở thôn và xã Văn Phú là có một trường hợp cháu là Nguyễn Thế Nam đã viết đơn tình nguyện xin tham gia nhập ngũ năm 2024 đã đến gặp ban chủ huy sự xã và xin nhập ngũ để thực hiện những nhiệm vụ quân sự.
Năm 2024, xã Âu Lâu được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 9 công dân nhập ngũ, trong đó có 7 công dân làm nhiệm vụ quân sự và 2 công dân làm nhiệm vụ công an nhân dân. Căn cứ vào chỉ tiêu nhập ngũ của Ủy ban nhân dân thành phố giao, ban chủ quân sự xã đã tham mưu hội đồng nhiệm vụ quân sự xã chỉ đạo tiến hành sơ tuyển đạt kết quả tương đối tốt, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Nhận thức sâu sắc công tác tuyển quân là một trong những chỉ tiêu pháp lệnh được giao, là nhiệm vụ quan trọng của công tác quân sự quốc phòng, nên hàng năm, Ban chủ quân sự xã Âu Lâu thành phố Yên Bái đều tham mưu Đảng ủy quân sự xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã ra nghị quyết chuyên đề về nhiệm vụ tuyển quân. Phân công giao nhiệm vụ cho các thành viên hội đồng, cán bộ quân sự phụ trách địa bàn, thành lập các tổ công tác xác minh nguồn nhập ngũ của các địa phương, hướng dẫn giúp đỡ, lập hồ sơ xử lý các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự theo đúng Nghị định số 37/2022 của Chính phủ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các tổ chức chính trị xã hội của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ về luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm nghĩa vụ của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tuyển chọn chặt chẽ, đúng nguyên tắc, dân chủ công khai, công bằng, không để nảy sinh tiêu cực, đảm bảo đủ chỉ tiêu được giao. Ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì trong quá trình tuyển chọn thì chúng tôi cũng gặp một số khó khăn vướng mắc là hiện nay các công dân đã hoàn thành cái việc học tập thì vậy nhiều trường hợp công dân là hiện nay là đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương. Nhưng tuy nhiên thì xã tôi cũng đã lường trước được những cái nội dung khó khăn này để trực tiếp giao cho các cơ quan đơn vị, trực tiếp là các khối đoàn thể chúng ta đến làm trước cái công tác tuyên truyền vận động để làm sao đó thì các công dân này trong độ tuổi phải thực hiện theo đúng cái luật nghĩa vụ quân sự. Thì đến thời điểm này thì cơ bản đã rà soát khám tuyển chọn được các công dân theo đúng chỉ tiêu thành phố giao.
Để đảm bảo tốt cho công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Yên Bái hiệp đồng chặt chẽ với Trung tâm Y tế thành phố, chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị máy móc, đồng thời cử các bác sĩ, y sĩ có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm tham gia khám tuyển. Đảm bảo chặt chẽ tại các khâu, nghiêm túc, chất lượng khám tuyển đúng theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Hiếu, giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái cho biết.
Trong năm vừa rồi chúng tôi đã phải đưa ra các cái giải pháp để làm sao khắc phục những năm trước. Thì trước đây chúng tôi thực hiện khám tuyển tại các trạm y tế xã phường, rồi là thực hiện cái việc mà khám không theo khung giờ. Trong năm 2023 chúng tôi khắc phục tình trạng đó bằng cách là đưa khám lại trung tâm y tế để làm sao đáp ứng được về trang thiết bị cũng như nhân lực tốt hơn. Đồng thời phân khu vực khám, khu vực dành cho công dân được khám tuyển và khu vực dành cho người nhà, thân nhân là chờ khu riêng để tránh những tác động không cần thiết trong quá trình thực hiện khám tuyển.
Năm 2024, thành phố Yên Bái được giao tuyển chọn và gọi 50 công dân nhập ngũ. Ban trụ sự thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Yên Bái đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương quyết định giao chỉ tiêu cho các xã phường và kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách, kiểm tra giúp đỡ cơ sở và chịu trách nhiệm về chỉ tiêu chất lượng công dân từ khám sơ tuyển đến khi hoàn thành nghĩa vụ, giao quân cho các đơn vị quân đội. Cùng với đó, công tác tuyên truyền giáo dục cũng được tiến hành đồng bộ rộng khắp trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng, sát với điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Với việc chủ động lồng ghép đưa các nội dung luật nghĩa vụ quân sự, luật dân quân tự vệ, luật lực lượng dự bị động viên vào chương trình giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng và phát động những phong trào thi đua thiết thực có ý nghĩa như thanh niên nhập ngũ viết đơn tình nguyện, đăng ký giao ước hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng, để quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần động viên kịp thời thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự và sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Song song với việc nắm chắc nguồn và làm tốt công tác tuyên truyền vận động để nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm tuyển người nào chắc người đó, không để lọt vào quân đội những trường hợp không đủ tiêu chuẩn. Quá trình khám sức khỏe, Ban trụ sự thành phố đã chỉ đạo Ban trụ sự các xã, phường thành lập hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự và tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, hướng dẫn về quy trình kiểm tra sức khỏe, đặc biệt tăng cường y bác sĩ có chuyên môn nghiệp vụ với trang bị y tế đầy đủ cho việc thực hiện khám chuyên sâu, bảo đảm khách quan trong đánh giá, giảm thiểu sự chênh lệch kết quả sức khỏe công dân trước và sau nhập ngũ. Trung tá Phạm Anh Tuấn, chỉ huy trưởng Ban trụ sự thành phố Yên Bái nói.
Trong công tác khám tuyển, để bảo đảm sự thống nhất trong 15 trên 15 xã phường trên địa bàn thành phố, trong thực hiện nhiệm vụ khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Và trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thường xuyên bám sát cơ sở, cử cán bộ, vừa 100% các xã phường đều có chỉ huy của Ban chỉ huy thành phố cùng với các đồng chí trợ lý vụ trách các xã phường xuống trực tiếp cùng với hội đồng khám sơ tuyển các xã phường để tổ chức khám sơ tuyển ở cấp xã, cấp phường. Thì qua đó thì cái chất lượng của công dân về số lượng, về chất lượng, về tiêu chuẩn thì cũng có nâng lên so với năm 2023. Và sau khi chúng tôi khám tuyển thì cùng với đó chúng tôi chỉ đạo công tác rà soát công dân. Và đặc biệt là trong giai đoạn cuối năm này thì cái công dân mà có trình độ cao đẳng đại học là người ta tốt nghiệp vào thời gian khoảng tháng 8, tháng 9. Do đó là công tác khám tuyển tôi lùi thời gian lại theo kế hoạch của tỉnh, nhưng đồng thời cũng đón cái lực lượng này. Và do đó thì cũng chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường có cái công tác là liên hệ với các nhà trường mà các công dân đang theo học. Để từ đó chúng tôi tổ chức là khám sơ tuyển để bảo đảm dân chủ, công bằng và đúng luật.
Với sự vào cuộc của hệ thống chính trị, đến thời điểm này công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2024 của thành phố Yên Bái đã được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định và đảm bảo chất lượng. Đảm bảo những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay sẽ xác định rõ trách nhiệm của bản thân, hoàn thành xuất sắc quyền nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, được phát động từ năm 2002, đến nay Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái đã trở thành nơi quy tụ những người đam mê khoa học công nghệ trong tỉnh với nhiều giải pháp hay, thể hiện ý tưởng sáng tạo, ngày càng có tính ứng dụng cao. Từ hội thi đã chắp cánh trao cơ hội cho hàng trăm tài năng sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hiện thực hóa những ý tưởng khoa học, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Tiếp nối thành công đó, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11 2023-2024 đã được phát động và đang nhận được sự tham gia tích cực của đông đảo các tác giả, thổi bùng lên niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho mọi tầng lớp nhân dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là một trong những đơn vị tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức, những năm qua cán bộ chiến sĩ Bộ Trụ sự tỉnh luôn chú trọng phát động phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến mô hình, vật chất huấn luyện trong toàn lực lượng vũ trang. Để thúc đẩy phong trào, đơn vị có nhiều cách làm hay, đổi mới như khuyến khích cán bộ chiến sĩ đăng ký các sáng kiến, tham gia đóng góp ý kiến hay tạo điều kiện về máy móc, dụng cụ, thời gian để các cán bộ chiến sĩ thực hiện các giải pháp, đưa phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào đánh giá thi đua. Trung bình mỗi năm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có khoảng hơn 50 giải pháp khoa học là các sản phẩm mô hình học cụ được ứng dụng và có hiệu quả vào thực tiễn, góp phần tiết kiệm chi phí, tăng tính trực quan sinh động trong công tác huấn luyện và thực hành tại thực địa. Đại tá Nguyễn Quốc Triệu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Trong những năm qua, kể từ năm 2020 trở về đây và trong kinh nghiệm kỳ vừa qua thì Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật của tỉnh Yên Bái đã lan tỏa rất là lớn đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực quân sự. Thì Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều sáng kiến và giải pháp để tham gia, không những phục vụ trong lĩnh vực quân sự quốc phòng mà có thể vận dụng cả vào lĩnh vực y tế, lĩnh vực khoa học trong công tác khai thác, chế biến và trong công tác phòng cháy chữa cháy để tham gia tích cực và ứng dụng khoa học này vào trong công tác khoa học kỹ thuật của tỉnh. Bước vào cái hội thi lần này thì chúng tôi đã tiến hành quán triệt, tiếp tục lựa chọn các giải pháp vừa rồi đã đạt giải quân khu, đồng thời là động viên khích lệ cho cán bộ chiến sĩ tích cực nghiên cứu để có nhiều giải pháp tham gia cấp tỉnh năm 2023.
Yêu thích các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật từ nhiều năm nay, nên ngay từ khi hội thi được phát động, Thiếu tá chuyên nghiệp Lương Đức Minh, nhân viên kỹ thuật trạm sửa chữa đã lên ý tưởng cho ra đời một giải pháp khoa học hữu ích. Sau một thời gian mày mò nghiên cứu, anh đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng thiết bị nâng hạ bánh xe ô tô. Để đáp ứng tiêu chí mới sáng tạo và hiệu quả, Thiếu tá Đức Minh đã tận dụng các nguyên vật liệu để gia công thiết bị, chế tạo đơn giản, dễ dàng tháo lắp và vận hành với một cán bộ thực hiện. Giải pháp này đã được ứng dụng ngay vào thực tiễn tại trạm sửa chữa. Thiếu tá Lương Đức Minh cho biết.
Được sự quan tâm của chỉ huy lãnh đạo các cấp, thì trong những năm vừa qua thì đã từng bước tuyên truyền phổ biến cho chúng tôi về tác dụng của sáng tạo kỹ thuật, thì làm cho thúc đẩy phong trào kỹ thuật của toàn đơn vị được từng bước nâng cao, và qua những hội thi kỹ thuật thì sẽ đóng góp được những sáng kiến giải pháp và từng bước hỗ trợ trong công việc thực tế của đơn vị.
Thực hiện phong trào phát huy sáng kiến và lao động sáng tạo, trung bình mỗi năm công ty điện lực Yên Bái có khoảng trên 20 sáng kiến giải pháp kỹ thuật do người lao động thực hiện được nghiệm thu và đưa vào thực tiễn. Để khuyến khích phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong đơn vị, công ty đã thành lập hội đồng khoa học kỹ thuật, phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, tập trung tuyên truyền vận động để người lao động thấy rõ trách nhiệm tầm quan trọng của sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đặc biệt công ty luôn khuyến khích cán bộ nhân viên tham gia các hội thi khoa học kỹ thuật để khẳng định sự sáng tạo và lan tỏa các giải pháp đến cộng đồng. Hưởng ứng hội thi sáng tạo lần thứ 11, công ty đã triển khai sâu rộng quy chế thể lệ dự thi tới cán bộ công nhân toàn ngành, khuyến khích các tác giả đổi mới kỹ thuật, tích cực mày mò sáng tạo, phát triển những cải tiến kỹ thuật nhỏ thành giải pháp dự thi. Ông Vũ Duy Khương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực cho biết.
Công ty Điện lực Yên Bái nhận được cái thể lệ cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 11 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai. Thì sau khi nhận được văn bản thì công ty đã triển khai đến các đơn vị thực hiện hưởng ứng cái thể cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật lần thứ 11 của tỉnh. Thì đối với công ty Điện lực Yên Bái thì việc sáng tạo khoa học kỹ thuật rồi sáng kiến thì chúng tôi làm thường xuyên liên tục, hàng quý hàng tháng đều là vận động người lao động và các đơn vị là có những sáng kiến giải pháp hợp lý hóa sản xuất để nâng cao hiệu quả sản xuất liên quan kinh doanh. Đấy, thì hàng năm khi mà tổ chức cuộc thi sáng tạo của tỉnh ấy, thì công ty Điện Yên Bái là thường xuyên tham gia rất là hiệu quả. Thông thường từ 7 đến 10 giải pháp, và đến nay từ hội thi lần thứ 7 đến nay thì chúng tôi đã đạt được là 12 giải, trong đó là có 5 giải nhì, còn lại là giải khuyến khích. Thì vừa đối với dự đợt này thì chúng tôi cũng dự kiến là ít nhất là phải có 10 cái giải pháp đăng ký để làm sao mà hưởng ứng cái cuộc thi này.
Hội thi sáng tạo kỹ thuật do Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh phát động là hội thi duy nhất trên lĩnh vực khoa học và công nghệ, hướng tới đối tượng là mọi cá nhân, tổ chức có niềm đam mê khoa học, có những sáng kiến cải tiến phát minh mới được ứng dụng vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh. Với thông điệp lan tỏa mạnh mẽ phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ban tổ chức cũng đã triển khai sâu rộng quy chế, thể lệ, ý nghĩa của hội thi đến với các cơ quan đơn vị địa phương và đông đảo người dân. Đây cũng chính là cơ hội để các tác giả nâng cao tay nghề và khẳng định tính ý nghĩa và vai trò của nghiên cứu khoa học trong thực tiễn, từ đó đưa ra các giải pháp được ứng dụng có hiệu quả trong cuộc sống và sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng công việc.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện trên có quy mô hành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cử, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.